Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thụy My, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 4, 2010.
ASEAN kêu gọi Miến Điện bầu cử dân chủ và công bằng để đem lại ổn định.
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt bất ngờ trở về Hà Nội trong lúc có tin đồn bị thay thế.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ chiếm lại đài truyền hình Thân Thaksin bất chấp việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp.
Trung Quốc hành quyết 3 kiều dân Nhật Bản vì tội buôn lậu ma túy. Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh có thể bị tổn thương.
Trung Quốc có khả năng nâng giá nhân dân tệ.
Tại Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ Bakiyev bác bỏ khả năng phải từ chức.
Giới ly khai Cuba đòi tổ chức trưng cầu dân ý về số phận các tù chính trị.
Tổng thống Medvedev khánh thành công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream xuyên qua lòng biển Baltic nối liền Nga với Tây Âu.
Mỗi ngày một sự kiện nền dân chủ Thái Lan trước thách thức của bạo lực.
Hiệp hội ASEAN khẳng định vai trò quốc tế với đề nghị đón tiếp Hoa Kỳ và Nga vào thượng đỉnh Đông Á, tường trình của đặc phái viên Trọng Nghĩa từ Hà Nội.
Kính thưa quý thính giả, Hiệp hội ASEAN kêu gọi Miến Điện bầu cử dân chủ và công bằng để đem lại ổn định. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN kết thúc hôm nay tại Hà Nội. Trong phần họp báo, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi chính phủ Miến Điện, tên chính thức là Myanmar, tổ chức bầu cử công bằng và dân chủ, đa đảng để đem lại ổn định cho đất nước. Sau đây là nguyên văn lời tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam.
Thưa các bạn, trong cái chuyến thăm vừa qua của tôi tới Myanmar, ngoài việc trao đổi về hợp tác song phương, tôi với cương vị là chủ tịch ASEAN đã chuyển tới chính phủ và nhân dân Myanmar thông điệp của ASEAN là mong muốn Myanmar triển khai có hiệu quả cái lộ trình dân chủ vì hòa bình và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó để sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước Myanmar. Tại hội nghị này, các nước ASEAN khẳng định tiếp tục ủng hộ Myanmar tích cực hội nhập với khu vực và quốc tế.
Tuy nhiên, theo AFP, mặc dù kêu gọi Miến Điện tôn trọng dân chủ, nhưng các nước ASEAN tránh không chỉ trích thành viên này. Ngoại trưởng Singapore George Yeo tuyên bố rằng ASEAN không có lập trường trừng phạt Miến Điện, mà chỉ gợi ý, và Ngoại trưởng Miến Điện Ni Yang Wing đã lắng nghe một cách tích cực tại hội nghị. Về đối ngoại, ASEAN không che giấu cao vọng ngoại giao, mở rộng quan hệ đối tác với Nga và Hoa Kỳ. Biển Đông nơi Trung Quốc dòm ngó cũng là một vấn đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh. Mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của đặc phái viên Trọng Nghĩa vào cuối bản tin.
Còn riêng trong lĩnh vực kinh tế, tuyên bố kết thúc hội nghị hôm nay, lãnh đạo 10 nước thành viên Hiệp hội Đông Nam Á cho rằng đã đến lúc các bên phải chuẩn bị để rút lại các chính sách kích thích kinh tế cho đến khi đạt được một sự phục hồi bền vững. Trong mắt các lãnh đạo Đông Nam Á, bảo đảm ổn định tài chính trong khu vực và thúc đẩy hội nhập kinh tế ASEAN là những chiếc chìa khóa cho phép khu vực này phát triển một cách vững mạnh.
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt bất ngờ trở lại Hà Nội trong lúc có tin đồn ngài bị thay thế. Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, đức cha Ngô Quang Kiệt, đã từ Roma về lại Hà Nội vào 9 giờ sáng nay giờ địa phương. Theo thông tin trên mạng Nữ Vương Công Lý và của Thông tấn xã Công Giáo, thì gần một tháng sau khi rời Việt Nam để đi trị bệnh tại Roma, đức cha Kiệt đã trở lại Hà Nội một cách khá bất ngờ. Phái đoàn của Tòa Tổng giám mục Hà Nội và các linh mục thuộc giáo hạt Hà Nội ra đến phi trường thì máy bay đã đáp xuống. Theo các nguồn tin này, sự trở về của đức cha Ngô Quang Kiệt làm giáo dân rất vui mừng. Trong thời gian qua, có nhiều tin đồn cho rằng, qua sức ép của chính quyền Hà Nội, đức cha Kiệt có thể bị thuyên chuyển ra khỏi Tổng giáo phận Hà Nội. Người ta không rõ có phải là do sức khỏe được phục hồi mà đức cha trở lại Việt Nam hay do một nguyên nhân sâu xa nào khác. Được biết, hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Vũng Tàu. Nhiều thông tin rò rỉ nói rằng có đề nghị thay thế Tổng giám mục. Tuy nhiên, không ai dám khẳng định là Đức Gia Kiệt sẽ về luôn hay sẽ lại ra đi. Tại Thái Lan, phe áo đỏ chiếm lại đài truyền hình Thân Thắc Xin bất chấp tình trạng khẩn cấp. Theo AFP, tại Bangkok, đài truyền hình Thân Thắc Xin bị chính phủ cấm phát sóng vào ngày hôm qua đã bị phe áo đỏ chiếm lại. Lần đầu tiên cảnh sát dùng hơi cay và xe vòi rồng để đối phó với biểu tình. Chính phủ Thái đã phải tăng cường thêm binh lính và cảnh sát lên tổng cộng 80.000 người để giữ trật tự tại thủ đô. Chính phủ cũng phát lệnh truy bắt thêm 24 thành viên lãnh đạo phe áo đỏ về tội xâm nhập quốc hội và vi phạm tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, trước đài truyền hình, cuối cùng lực lượng an ninh trấn đóng tại đây đã phải rút đi trước sức ép của phe áo đỏ, huy động khoảng 60.000 người. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích.
Les chemises rouges ont récupéré le contrôle de leur station de télévision People TV.
Những người áo đỏ đã chiếm lại được trạm truyền hình People TV đã bị chính phủ ngăn sóng vào thứ hai đầu tuần. Thoạt tiên, chính phủ đã muốn đóng kênh thông tin và tuyên truyền phong trào chống chính phủ. Hàng trăm người biểu tình bảo vệ trạm truyền hình nằm ở phía bắc của thủ đô Bangkok đã chống lại lựu đạn cay và vòi rồng, nhưng cuối cùng binh lính đã tràn vào được. Đêm trước, người ta cho rằng cuộc khủng hoảng đã dịu lại, nhưng trên thực tế, xung đột dường như ngày càng quyết liệt hơn. Đây là một cuộc chiến giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh xem tinh thần của bên nào vững vàng hơn. Trong cuộc chiến đó, bên sử dụng bạo lực đầu tiên sẽ bị mất đi hình ảnh tốt và sẽ mất đi uy tín chính trị. Sau gần một tháng theo dõi chăm chú, giờ đây chính phủ đã ngừng tránh né. Lệnh bắt người đã được đưa ra nhằm vào khoảng 30 người lãnh đạo áo đỏ bị kết tội làm tắc nghẽn khu thương mại chính của Bangkok và họ có thể bị kết án tối đa 2 năm tù.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tại Bắc Á, Trung Quốc hành quyết 3 kiều dân Nhật Bản vì buôn lậu ma túy, quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh có thể bị tổn thương. Tòa án tối cao Trung Quốc ngày hôm nay cho biết vừa thi hành án tử hình đối với 3 kiều dân Nhật Bản vì tội buôn ma túy. Theo Tân Hoa Xã, 3 kiều dân Nhật nói trên đã được xin trích đối xử đúng theo luật pháp của Trung Quốc trong thời gian bị giam giữ và trong phiên tòa xét xử. Hết lời dẫn, đây là đợt hành quyết thứ nhì nhắm vào các công dân Nhật Bản sau khi chính quyền Trung Quốc đã hành quyết một kiều dân Nhật vào hôm thứ Ba vừa qua, cũng với tội danh tương tự. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản bà Keiko Chiba e rằng các vụ hành quyết nói trên làm tổn thương quan hệ của hai cường quốc châu Á. Thông tin viên Mark Lobopa từ Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết.
L'agence officielle Chine Nouvelle a confirmé en effet ces trois exécutions qui se sont toutes déroulées dans la province.
Tân Hoa Xã khẳng định tất cả ba cuộc hành quyết đã diễn ra tại tỉnh Liễu Ninh thuộc miền đông bắc Trung Quốc. Tại chính tỉnh biên giới này, hai người Nhật Bản Teruo Takara, 67 tuổi và Hironori Ukai, 48 tuổi đã bị bắt khi mang hơn 1 kg thuốc phiện. Xin nhắc lại là theo luật Trung Quốc, chỉ cần mang hơn 50 gram ma túy đã có thể bị án tử hình. Người Nhật Bản thứ ba Katsuo Mori cũng bị hành quyết nhưng vì những lý do không được xác định rõ. Các vụ hành quyết này xảy ra 3 ngày sau khi bản án tử hình một phụ nữ Nhật cũng vì tội buôn bán thuốc phiện được thực hiện. Sau vụ hành quyết đầu tiên, Thủ tướng Nhật nhận xét rằng bản án này là rất đáng tiếc và quá nghiệt ngã, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là Nhật không có ý định can thiệp vào các hoạt động tư pháp của Trung Quốc. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã báo trước với chính phủ Nhật về chuyện này. Loạt các vụ hành quyết người nước ngoài mới đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Trung Quốc. Trước đó chỉ có một người Anh bị kết án tử hình năm 2009 cũng vì tội buôn thuốc phiện. Đây là người châu Âu đầu tiên bị hành quyết tại Trung Quốc kể từ 58 năm nay.
Mark Lobopa, Pekin, RFI.
Bắc Triều Tiên khai mạc cuộc họp Quốc hội thường niên với trọng tâm tìm kiếm các biện pháp vực dậy một nền kinh tế bên bờ vực thẳm và theo một số nguồn tin thông thạo được AFP trích dẫn, có khả năng 687 đại biểu Quốc hội Bắc Triều Tiên cũng sẽ bàn thảo về vấn đề thay đổi nhân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực. Giới quan sát cho biết tình hình kinh tế Bắc Triều Tiên và biện pháp cải tổ chính sách kinh tế sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc họp ngày hôm nay. Trong số đó có biện pháp sửa đổi luật đầu tư để thu hút chú ý của các nhà tư bản quốc tế, chủ yếu là của Trung Quốc. Sau vụ đổi tiền hồi tháng 11/2009, khiến một phần lớn dân chúng Bắc Triều Tiên đã lâm vào cảnh khánh tận. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết lãnh tụ Kim Jong-un đã vắng mặt trong cuộc họp sáng nay ở Bình Nhưỡng. Cuộc họp ngày hôm nay diễn ra vào lúc cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực, đòi Bắc Triều Tiên nhanh chóng trở lại vòng đàm phán 6 bên trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Bắc Kinh có thể sẽ nâng giá đồng nhân dân tệ một cách linh hoạt sau khi đối thoại với Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Kastner đã có một cuộc thảo luận được đánh giá là xây dựng về đồng nhân dân tệ với Bắc Kinh và có thể là đồng tiền Trung Quốc sẽ được định giá lại trong thời gian tới. Trên đây là nhận xét của một viên chức Mỹ giấu tên. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Ông Gessner sau chuyến viếng thăm Ấn Độ hôm qua đã bất ngờ đến Bắc Kinh và trao đổi trong vòng 75 phút với Phó Chủ tịch Trung Quốc phụ trách về kinh tế Vương Kỳ Sơn ngay tại sân bay. Sau đó, cả Bắc Kinh và Washington đều ra thông báo ngắn với cùng nội dung, cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ kinh tế song phương và tình hình thế giới, nhưng thông cáo trên không nói gì về vấn đề đồng nhân dân tệ. Cũng theo nguồn tin trên, thì Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ sớm hành động trên vấn đề này, tuy chưa có biện pháp cụ thể nào được đưa ra. Ông Gessner cũng nói chuyện với ông Vương Kỳ Sơn về mối quan ngại của các công ty Mỹ, họ than phiền là nạn nhân của sự phân biệt đối xử tại thị trường châu Á lớn nhất thế giới này. Thông tấn viên báo Le Monde tại Thượng Hải đã nhận xét, chuyến viếng thăm chớp nhoáng của ông Gessner đánh dấu một giai đoạn mới mang tính thực dụng hơn của người Mỹ trong quá trình thương thảo. Họ muốn dành cho Trung Quốc thời gian chuẩn bị nhằm giữ thể diện. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra lo ngại vì trong tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên đã bị thâm hụt thương mại sau 6 năm thặng dư liên tục. Họ cho rằng các công ty chuyên làm hàng xuất khẩu vốn có lời rất ít, khi giá trị đồng nhân dân tệ được nâng lên có thể sẽ bị lỗ lã. Do vậy, có thể các nhà thương thảo hai nước sẽ tìm ra một công thức linh hoạt hơn, mở rộng biên độ định giá đồng tiền tùy theo tình hình kinh tế.
Tại Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ Bakayev bác bỏ khả năng phải từ chức, và hôm nay Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakayev tuyên bố ông không có ý định từ chức và sẵn sàng thương lượng với chính phủ lâm thời do phe đối lập dựng lên. Từ thành phố Jalalabad ở miền nam Kyrgyzstan, nơi ông trú ngụ từ hơn 48 giờ qua, Tổng thống bị lật đổ cho biết ông sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập, tránh để Kyrgyzstan lâm vào nội chiến. Ngoài ra, ông Bakiyev cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát xả súng bắn vào đoàn người biểu tình tại thủ đô Bishkek. Theo Bộ Y tế, trong 48 giờ qua, xung đột giữa đối lập và lực lượng an ninh cảnh sát đã làm 76 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương. Về tình hình tại chỗ, sáng nay hàng ngàn người tập hợp tại trung tâm thủ đô Bishkek để tưởng niệm 76 nạn nhân thiệt mạng trong đợt xung đột đẫm máu hôm thứ Tư vừa qua. Chính phủ lâm thời trấn an dư luận quốc tế là đã làm chủ được tình hình tại quốc gia Trung Á có vị trí chiến lược này. Kyrgyzstan là nơi Hoa Kỳ có căn cứ quân sự, được coi là then chốt trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan. Về phần mình thì Moscow luôn hết sức thận trọng trước sự hiện diện của quân đội Mỹ tại một khu vực mà Nga vốn coi là thuộc vùng sân sau của mình. Đây là lý do khiến cho một số nhà phân tích cho rằng đằng sau sự sụp đổ của chính quyền Bakayev có thể là có bàn tay của Moscow. Và hôm qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ Kyrgyzstan về phương diện nhân đạo. Ông Putin cũng đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Kyrgyzstan lâm thời là bà Khosa Usibayevska. Còn vào hôm nay thì nhân vật thứ hai trong chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã lên đường sang Nga để yêu cầu chính phủ Nga trợ giúp về kinh tế.
Các nhà ly khai Cuba yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về số phận các tù chính trị. Ngày hôm qua, các nhà ly khai Cuba đã đề nghị tổ chức một cuộc tham khảo ý kiến toàn dân về việc trả lại tự do cho các nhà ly khai hiện đang bị giam giữ. Sáng kiến này được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay giữa chính quyền La Habana và nhà ly khai Guillermo Farinha, tuyệt thực từ 44 ngày nay để đòi trả lại tự do cho 26 tù nhân chính trị đang bị bệnh. Kể từ sau cái chết của nhà ly khai Orlando Zapata Tamayo, sau 85 ngày tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ vô nhân đạo, chính phủ Cuba đã nhận được rất nhiều chỉ trích. Nhiều người đã kêu gọi Cuba phóng thích các tù chính trị. Ông Francisco Savino, cựu tù nhân chính trị, chủ tịch Ủy ban các quyền dân sự tại Cuba, trong một cuộc họp báo do nhóm chương trình cho giai đoạn chuyển tiếp của Cuba đã đặt câu hỏi, tại sao không dành cho dân chúng quyền quyết định về chuyện này? Cuộc trưng cầu dân ý theo đề xuất của các nhà ly khai có thể được tổ chức cùng một lúc với các cuộc bầu cử địa phương. Nếu được tổ chức, đây là một cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên tại Cuba. Theo ông Savino, ba khả năng sẽ được đưa ra để hỏi ý kiến công chúng. Thứ nhất là trả tự do cho tất cả 200 tù nhân chính trị. Thứ hai chỉ thả 26 người do ông Farinha yêu cầu. Và thứ ba là tiếp tục giam giữ họ. Tuy nhiên, các nhà ly khai cũng cho biết kiến nghị này ít có khả năng trở thành hiện thực. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nhà ly khai Farinha tuyên bố ông sẽ ngưng tuyệt thực nếu cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức, nhưng ông tỏ ra không tin tưởng chuyện này sẽ xảy ra. Ông giải thích, tôi không có bất cứ hy vọng nào là chính quyền sẽ chấp nhận đề nghị này vì họ luôn tự cho mình
quyền nói thay cho toàn thể nhân dân mà không cần tham khảo ý kiến.
Tổng thống Medvedev khánh thành công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream sáng nay tại vịnh Poltavaya. Tổng thống Nga Medvedev đã chủ trì buổi lễ khởi động công trình xây dựng đường ống dẫn khí Bắc Thủy Lưu, tức Nord Stream, nối liền thành phố Vyborg của Nga với Greifswald của Đức xuyên qua lòng biển Baltic. Với Bắc Hải Lưu dài 1.220 km, Nga cung cấp trực tiếp khí đốt cho châu Âu. Phát biểu trước cử tọa bao gồm các đối tác của châu Âu, Tổng thống Nga nhấn mạnh, đây là một bước tiến quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn năng lượng cho châu Âu với cái giá phải chăng và có thể chấp nhận được. Theo lời ông Gerhard Schröder, người đứng đầu tập đoàn liên doanh khai thác đường ống dẫn khí Nord Stream, các bên đã bỏ ra hơn 100 triệu euro để nghiên cứu về tác động của đường ống dẫn khí đốt nói trên đối với môi trường và đã làm tất cả để tránh gây thiệt hại tối đa cho thiên nhiên. Tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom và hai đối tác Ruhrgas của Đức và Bas Winterschön của Hà Lan khai thác đường ống dẫn Bắc Thủy Lưu, trị giá xây dựng 4,7 tỷ euro, một khi đi vào hoạt động mỗi năm có hơn 55 tỷ mét khối khí đốt được trung chuyển từ thành phố Vyborg đến Greifswald. Với Bắc Hải Lưu, các nước Tây Âu sẽ bớt lệ thuộc vào khí đốt của Nga trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Nga cung cấp đến 25% lượng khí đốt cho toàn khối Liên hiệp châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nền dân chủ Thái Lan trước thách thức bạo lực.
Căng thẳng tăng thêm một nấc tại Bangkok, bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban hành cách nay hai hôm cấm tụ tập đông người, phe áo đỏ tiếp tục thách thức chính phủ Thái Lan. An ninh Thái cho biết đã tăng cường hơn 33.000 quân nhân và cảnh sát, nâng tổng số lực lượng chống biểu tình lên đến 80.000 người để đối phó với 60.000 thành viên thân Thaksin được chở bằng xe ca từ các tỉnh miền Bắc về Bangkok. Chiến thuật của phong trào chống chính phủ là chiếm đóng nhiều địa điểm chiến lược trong thành phố như trung tâm thương mại, gây tê liệt sinh hoạt kinh tế và du lịch, tái chiếm một đài truyền hình Nhân dân, cơ quan truyền thông thân thủ tướng bị lật đổ. Biện pháp đương đầu của chính phủ Abhisit là làm sao cắt đứt liên lạc giữa đoàn biểu tình tại thủ đô và các thành trì của họ ở các tỉnh phía Bắc, cũng như chặn đứng công cụ tuyên truyền, được đánh giá là sai lạc. Thủ tướng Thái đã phải bỏ chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội để đối phó với nội tình bất ổn dưới áp lực của đối lập và của cả phe đa số muốn nhanh chóng phản hồi trật tự. Phe đối lập Thái Lan đặt điều kiện là chỉ ngưng biểu tình khi nào chính phủ chấp nhận giải tán quốc hội ngay tức khắc. Thủ tướng Abhisit đồng ý nhưng đòi phải có thời gian ít nhất là cho đến cuối năm nay. Bất đồng về thời điểm khó có thể dung hòa được vì nhiều lý do. Trước hết, phe Thaksin đã mất quyền lực do một đợt biểu tình của phe áo vàng trước đây, cho nên họ muốn phục thù bằng phương pháp tương tự. Thứ hai, họ biết chính quyền không thể dùng vũ lực trấn áp. Như lời tuyên bố của dân biểu phe áo đỏ Ratubot Prompong, chính quyền đang ở thế kẹt nên chưa dám sử dụng vũ lực. Đúng như nhận định của đối lập, Thủ tướng Thái khẳng định là không dùng vũ lực. Biện pháp của chính phủ là qua tình trạng khẩn cấp, tung lệnh truy bắt 24 lãnh đạo đối lập. Tuy nhiên, những nhân vật này cũng không sợ bị bắt vì họ là dân biểu, nên có quyền bất khả xâm phạm. Theo giới quan sát thì do nền dân chủ Thái Lan còn non trẻ, còn nhiều khuyết điểm, cho nên không biết có vượt qua được thử thách này hay không. Tuy nhiên, từ khi ban hành tình trạng khẩn cấp, đúng là hai bên đều có những lời tuyên bố sắt thép và hù dọa lẫn nhau, nhưng chẳng bên nào mạnh tay. Phó Thủ tướng đặc trách an ninh Suthep Thasubang nói rằng, nếu phe biểu tình tỏ ra hung bạo, thì cảnh sát sẵn sàng dùng hơi cay và đạn cao su. Theo AFP, trên hiện trường, người ta chứng kiến tận mắt nhiều cảnh khó tin nhưng có thật. Cảnh sát và người biểu tình chia nhau chai nước giải khát sau khi xô đẩy nhau. Nếu luật chơi của dân chủ là chính phủ phải do dân bầu lên, thì Thủ tướng Abhisit hiện nay đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Theo một nhà ngoại giao Tây phương tại Bangkok, thì Thủ tướng Thái không thể dùng bạo lực đàn áp biểu tình như thời thập niên 90 về trước. Công luận Thái sẽ không tha thứ nếu xảy ra một cuộc đàn áp đẫm máu. Còn nếu thủ tướng không làm gì cả, thì sẽ khó tránh khỏi nguy cơ mất phiếu. Phe áo đỏ cũng biết rõ điều này. Bản thân họ cũng đã từng được và thua trong nền dân chủ này. Còn đối với người dân Thái, dù ủng hộ phe nào, nền dân chủ non trẻ của Thái Lan ít ra mang lại hai lợi ích. Một là nhờ nó mà hành vi lạm quyền của Thaksin, một vị thủ tướng tham ô, và gia đình của ông được công khai hóa. Thứ hai là nhà cầm quyền, thời Thaksin hay bây giờ của ông Abhisit đều không thể tự tung tự tác bắn vào dân như ở Miến Điện, Trung Quốc hay Iran.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tin thời sự của RFI tiếng Việt. Trong giây lát, phần 2 buổi phát thanh ngày hôm nay sẽ mở đầu với tạp chí điện ảnh qua đề tài Hiện tượng đạo diễn Pháp làm phim cho Hollywood, Tuấn Thảo biên soạn, và cuối cùng là một điểm báo như thường lệ của RFI. Tuy nhiên, ngay sau đây là một phỏng vấn. Hiệp hội ASEAN khẳng định vai trò quốc tế với đề nghị đón tiếp Hoa Kỳ và Nga vào thượng đỉnh Đông Á. Tường trình của đặc phái viên Trọng Nghĩa từ Hà Nội, Tú Anh đặt câu hỏi.
Thân chào đặc phái viên Trọng Nghĩa. Thưa anh, hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa kết thúc trong ngày hôm nay. Thì trong phần họp báo được biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là Chủ tịch ASEAN đã kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử dân chủ công bằng để đem lại ổn định cho đất nước. Ngoài cái vấn đề nội bộ này thì về mặt ngoại giao thì tại chỗ anh có thấy là ASEAN có những cái cao vọng mới như thế nào thể hiện qua cái hội nghị thượng đỉnh kết thúc hôm nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái cao vọng mà lấy lại cái vai trò chủ đạo của ASEAN trong khu vực chính là điểm nổi bật nhất trong cái hội nghị ASEAN vừa kết thúc. Mà điều này thể hiện trong cả bản tuyên bố chung cuộc của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16, lẫn trong cái bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng với giới truyền thông quốc tế trong buổi họp báo vừa diễn ra vào trưa nay. Thì phải nói là trong cái bài tham luận của mình đã bên cạnh một loạt các nội dung khác của hội nghị đó, thì Thủ tướng Việt Nam đã nêu bật cao vọng của ASEAN là muốn tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở toàn vùng châu Á với một cấu trúc khu vực đang nổi lên. Cái đó là tôi chỉ nhân văn cái lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mà điểm cụ thể đầu tiên mà ông Nguyễn Tấn Dũng đề cập đến chính là việc ASEAN sẵn sàng mở cửa hội nghị thượng đỉnh Đông Á, còn gọi là hội nghị cấp cao Đông Á RAF, để thu nhận cả Hoa Kỳ lẫn Nga. Thì Thủ tướng Việt Nam đã xác định rõ ràng rằng hội nghị thượng đỉnh Đông Á là một cơ chế mở và thu nạp. Ông đã nói như sau.
Cấp cao Đông Á là diễn đàn mở và thu nạp. Do vậy, ASEAN sẽ nghiên cứu cách thức cụ thể để Nga và Mỹ có thể tham gia vào cấu trúc khu vực, kể cả khả năng gắn kết với cấp cao Đông Á theo mức độ và hình thức thích hợp.
Tôi cũng xin nhắc lại là diễn đàn mà hội nghị thượng đỉnh Đông Á thì mới được thành lập gần đây thôi, bao gồm 10 nước ASEAN, 3 nước Đông Á là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và 3 quốc gia khác là Úc, New Zealand và Ấn Độ, tổng cộng là 16 nước. Thì ta có thể nói không sai rằng ASEAN chính là động lực thúc đẩy cái việc hình thành ra cơ chế đó thông qua một cái cơ cấu do khối Đông Nam Á thành lập, đó là cơ cấu ASEAN cộng 3, tức là 10 nước Đông Nam Á và 3 nước Đông Bắc Á. Thì ngay từ khi diễn đàn cấp cao Đông Á RAF được thành lập, thì giới quan sát đã ghi nhận là cơ cấu này thiếu vắng Hoa Kỳ, cường quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Yeah. Như anh vừa nói thì Hoa Kỳ là một cường quốc khu vực Thái Bình Dương nhưng lại vắng mặt trong cái thượng đỉnh Đông Á. Thì theo anh vì sao mà Hoa Kỳ lại không có mặt khi cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á được thành lập thưa anh?
Dạ, vấn đề đặt ra là vào lúc ấy đó thì Hoa Kỳ thiếu một trong ba điều kiện do ASEAN đề ra để có thể tham gia vào cái khối Đông Á. Đó là phải ký kết hiệp ước gọi là bất tương xâm PAC với Hiệp hội Đông Nam Á. Thế nhưng mới đây đó, thì vào tháng 7 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thay mặt Hoa Kỳ ký kết hiệp ước này với khối ASEAN. Và điều này như vậy đã mở rộng đường cho việc Mỹ có thể tham gia vào cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Vì phải nói rằng là muốn vào cái hội nghị này đó, ta phải có ba điều kiện. Một là ký kết hiệp ước bất tương xâm với khối ASEAN. Hai là có trao đổi kinh tế đáng kể với ASEAN. Và ba là tác nhân đối thoại chính thức của ASEAN. Thì hai cái điều kiện tôi kể sau đó đó thì Hoa Kỳ đã có trước rồi. Còn lại là cái hiệp định bất tương xâm. Bây giờ thì tháng 7 năm ngoái Hoa Kỳ đã ký rồi. Thì bây giờ là Hoa Kỳ đã có đầy đủ tư cách vào cái khối Đông Nam Á này. Và ASEAN đã đồng ý mở cửa đón nhận Hoa Kỳ. Nhưng mà có một điểm này tôi nói là tôi thấy là điểm đáng chú ý là ngay sau khi có tin là chính Indonesia đã đề xuất ý kiến mở cửa đón nhận Hoa Kỳ và Nga vào hội nghị thượng đỉnh Đông Á đó, thì Trung Quốc, một thành viên của cái cơ chế này, đã tỏ ý dè dặt phát biểu với báo chí Indonesia vào hôm qua. Đại sứ Trung Quốc ở Jakarta đó thì đã tỏ ý thận trọng khi một mặt thì hoan nghênh việc mở rộng cơ chế cấp cao Đông Á ES, nhưng một mặt khác đó, ông ấy lại cho rằng chính cơ chế ASEAN cộng 3 mới là động lực chính thúc đẩy hội nhập khu vực. Thì nếu ông nói nguyên văn như vậy, thì theo nhiều nhà phân tích, thái độ dè dặt của Trung Quốc cũng đã hiểu thôi, vì trong các cơ chế mà khu vực hiện tại, từ ASEAN cộng 3 cho đến hội nghị thượng đỉnh Đông Á đó, thì Trung Quốc đóng một vai trò rất quan trọng với tư cách là cường quốc kinh tế số 1 trong số tất cả các nước thành viên. Nay với việc mà ASEAN sẵn sàng mời Hoa Kỳ vào EAS đó, thì cái vị thế độc tôn của Trung Quốc sẽ không còn nữa.
Thưa anh, một cái hồ sơ khác có liên quan mật thiết đến cái tương lai của Đông Nam Á, có liên quan mật thiết đến cái đời sống của ngư dân Việt Nam, đó là Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Hải. Thưa anh, thì cái hồ sơ này, theo nhiều nguồn tin, là đã được các nước ASEAN đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh lần này, thì tại chỗ anh có thông tin như thế nào?
Dạ, thưa đúng như vậy. Phải nói rằng là trước tiên, đây là một vấn đề tế nhị tại hội nghị ASEAN. Thì đặc biệt trong bối cảnh mà giữa nước chủ tịch đương nhiệm là ASEAN và Trung Quốc ấy, thì trong thời gian qua, như anh đã nói, đã nảy sinh nhiều sự cố mà liên quan đến việc nào là tàu thuyền đánh cá, nào là ngư dân Việt Nam liên tiếp bị hải quân Trung Quốc làm khó dễ tại vùng Hoàng Sa. Và mới đây thì Trung Quốc lại cử tàu tuần tra ngư trường xuống vùng Trường Sa, thì buộc Việt Nam phải lên tiếng phản đối. Tuy tế nhị, nhưng quả thực là vấn đề này đã được nêu lên trong cuộc họp. Dưới khía cạnh là toàn khối ASEAN muốn thảo luận với Trung Quốc về việc tăng cường và củng cố bản tuyên bố về ứng xử tại vùng Biển Đông, tên tắt tiếng Anh là DOC, mà Trung Quốc đã ký với khối ASEAN trước đây, nhưng mà đã bị lơ là trong thời gian qua. Thì hôm nay, trả lời câu hỏi của báo chí, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã xác nhận rõ là các chuyên gia quan chức ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý gặp nhau để thúc đẩy cái việc triển khai thực hiện bản tuyên bố này. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã giải thích như sau.
Vấn đề duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông là lợi ích chung và cũng là cái mối quan tâm lớn của các nước ASEAN cũng như các nước trong cả khu vực. Như các bạn đã biết đó, các nước liên quan trong khu vực đã xây dựng nhiều thỏa thuận và cơ chế hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và cùng hợp tác ở khu vực. Trong đó có tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. DOC là văn bản quan trọng được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và hợp tác. Và các bên liên quan đều đã khẳng định cam kết tuân thủ và thực hiện DOC. Hiện nay, các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy thực hiện cái cam kết này. Các quan chức ASEAN và Trung Quốc cũng đã thống nhất là sẽ sớm nhóm họp để bàn biện pháp thúc đẩy triển khai thực hiện DOC. Chúng tôi tin tưởng rằng với thiện chí của các bên và vì lợi chung của cả khu vực, các bên liên quan sẽ tiếp tục tuân thủ và thực hiện tốt DOC cũng như công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 để góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn trên Biển Đông, vì điều đó là lợi ích chung của các nước ASEAN, cũng là lợi ích chung của các nước trong khu vực.
Tôi cũng xin nói rõ thêm là cái bản tuyên bố chung về ứng xử trên Biển Đông là một văn bản không có tính chất ràng buộc, được ASEAN và Trung Quốc ký kết vào năm 2002, thì trong đó các bên là chỉ cam kết là sẽ tránh gây hấn, sẽ không sử dụng võ lực để tranh giành chủ quyền, v.v. Tuy nhiên, trước cái thái độ cứng rắn của Trung Quốc muốn áp đặt chủ quyền của mình bằng võ lực tại vùng Biển Đông trong thời gian qua, thì các nước ASEAN như là đã thấy rằng cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái việc thực hiện những cam kết, nhất định là ghi trong cái bản tuyên bố chung. Và mục tiêu xa đó là tiến tới việc hình thành hẳn hòi một bộ quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc. Trên vấn đề này thì ASEAN cần phải nhất trí trong nội bộ thì mới kéo được Trung Quốc vào bàn hội nghị. Và căn cứ vào những tuyên bố công khai nhân cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Hà Nội thì ta có thể nghĩ rằng là ASEAN đã đạt được sự nhất trí đó.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn đặc phái viên Trọng Nghĩa.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày.
ASEAN kêu gọi Miến Điện bầu cử dân chủ và công bằng để đem lại ổn định.
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt bất ngờ trở về Hà Nội trong lúc có tin đồn bị thay thế.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ chiếm lại đài truyền hình Thân Thạc Xin bất chấp tình trạng khẩn cấp.
Trung Quốc hành quyết ba kiều dân Nhật Bản vì buôn lậu ma túy, quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh có thể bị tổn thương.
Trung Quốc có khả năng nâng giá nhân dân tệ.
Tại Kyrgyzstan, Tổng thống bị lật đổ bác bỏ khả năng phải từ chức.
Giới ly khai Cuba đòi tổ chức trưng cầu dân ý về số phận các tù chính trị.
Tổng thống Medvedev khánh thành công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.
Mỗi ngày một sự kiện nền dân chủ Thái Lan trước thách thức của bạo lực.
Tin tặc lấy cắp thông tin của Ấn Độ và Đức Đạt Lai Lạt Ma để phục vụ Trung Quốc, đây sẽ là chủ đề chính của mục điểm báo hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí điện ảnh qua chủ đề Hiện tượng đạo diễn Pháp làm phim cho Hollywood. Tạp chí này do Tuấn Thảo biên soạn.
Trong những năm gần đây, có khá nhiều đạo diễn Pháp xuất hiện trong làng phim Hollywood. Điển hình là đạo diễn trẻ tuổi Louis Leterrier, người vừa thực hiện bộ phim thần thoại Clash of the Titans, vừa được cho ra mắt khán giả Pháp trong tuần này. Bộ phim đang chiếm hàng đầu thị trường Mỹ với hơn 70 triệu đô la chỉ sau 2 ngày được trình chiếu. Phim Clash of the Titans là phiên bản mới của tác phẩm cùng tên, quay lần đầu tiên vào năm 1981 với các diễn viên Laurence Olivier, Ursula Andress và Harry Hamlin trong vai chính. Lần này, nam diễn viên người Úc Sam Worthington được chọn để thủ vai chính sau khi thành công đáng kể nhờ bộ phim Avatar và Terminator tập 4. Dựa theo các điển tích thần thoại Hy Lạp, bộ phim Clash of the Titans kể lại cuộc phiêu lưu mạo hiểm của anh hùng Persei, con của thần Zeus, dẫn đầu một sứ mạng nguy hiểm xuống tận địa ngục để đánh bại hung thần Hades và giải thoát người yêu. Để hoàn thành sứ mạng, Persei phải vượt qua rất nhiều thử thách, chiến đấu với các loại yêu tinh quái vật, khuất phục ngựa thần có cánh Pegasus, dùng mưu mẹo để chém đầu tinh xà Medusa mặt người thân rắn. Cặp mắt của Medusa có thể biến mọi đối thủ thành tượng đá. Trung thành với lối làm phim blockbuster, mỗi đô la chi ra cho khâu kỹ xảo đều có thể thấy trên màn bạc. Bộ phim thần thoại này có nhiều pha hành động gây cấn nghẹt thở, xen kẽ diễn tiến dồn dập với đột biến bất ngờ. So với phiên bản đầu tiên, phiên bản mới có nhiều điểm sửa đổi. Anh hùng Persei đánh với hung thần Hades thay vì hải thần Poseidon. phần lớn cốt truyện vay mượn từ thần thoại Hy La, nhưng có đôi chỗ lại gần giống với điện tích Ba Tư. Đổi lại, bộ phim này hoành tráng hơn nhiều so với phiên bản cũ, chủ yếu nhờ vào việc khai thác tối đa kỹ xảo điện toán. Để thật sự choáng ngợp thì khán giả phải xem phim này trên màn ảnh vĩ đại và nhất là với kỹ thuật ba chiều. Kinh phí của bộ phim sắp xỉ 100 triệu đô la, nhưng điều rất lạ là việc thực hiện lại được giao cho Louis Leterrier, một nhà làm phim trẻ tuổi người Pháp. Trường hợp của anh khá tiêu biểu cho hiện tượng gọi là đạo diễn nước ngoài đánh thuê cho Hollywood. Tại châu Âu, Pháp và Tây Ban Nha đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu tài năng sang Hoa Kỳ. Phía Tây Ban Nha thì có Jaume Balagueró và Alejandro Amenábar. Về phía Pháp thì hiện có trên dưới 10 đạo diễn thường xuyên quay phim cho các hãng phim Mỹ. Vậy thì điều gì có thể giải thích cho hiện tượng này? Đối với nhiều đạo diễn Pháp trẻ tuổi, Hollywood tựa như một tủ kính trưng bày đồ chơi đắt tiền, một cửa hàng video game điện tử hàng xịn. Mẫu số chung của các nhà làm phim là họ thuộc vào lứa tuổi 30, tốt nghiệp trong ngành làm phim quảng cáo hay video clip. Những tác phẩm đầu tay của họ thường là phim kinh dị, phim võ thuật hay khoa học viễn tưởng. Những thể loại đặc biệt mà nhìn chung ít được quan trọng ở Pháp so với phim hài, phim tình cảm hoặc phim tâm lý xã hội. Do vậy, họ sang Hollywood để tìm đất dụng võ với mức độ thành công khác nhau. Đó là trường hợp của Alexandre Aja. Sau khi thành công với Transporter và Mirrors với Kiefer Sutherland trong vai chính, anh đang bắt tay thực hiện bộ phim Piranha, Cá Hổ, quay với kỹ thuật ba chiều. Xavier Palud và David Moreau thì đã từng ăn khách với bộ phim ma The Eyes với Jessica Alba trong vai chính, dựa theo tác phẩm cùng tên của hai anh em đạo diễn người Thái Lan, Danny và Oxide Pan. Về phần mình, Xavier James thành danh nhờ quay phim The Hitman, Tên Giết Mướn, còn Eric Vallette thì đã quay One Miss Call. Những gương mặt này nối bước hai bậc đàn anh là Luc Besson và Jean-Pierre Jeunet. Nhưng không phải ai cũng thành công tại Mỹ. Hai đạo diễn Mathieu Kassovitz và Pitoff tuy khá nổi tiếng ở Pháp, nhưng lại gặp thất bại khi thực hiện Gothica và Catwoman. Cả hai phim này đều do nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Halle Berry thủ vai chính. Sở dĩ Hollywood chiêu dụ các tài năng Pháp là vì các đạo diễn trẻ tuổi này khi làm phim theo đơn đặt hàng thường giao sản phẩm đúng hay trước thời hạn quy định. Khi còn ở Pháp, họ đã quen quay phim với kinh phí hạn hẹp nên buộc phải học cách xoay sở và nhất là tuân thủ lịch làm việc để tránh bị thiếu hụt ngân sách. Trong cái khó, các đạo diễn Pháp phải vắt óc sáng tạo để quay những màn có hiệu quả mà không tốn nhiều tiền. Về điểm này, hai bộ phim Haute Tension, tạm dịch là Huyết Áp, và Maléfique, Bùa Ma, đã thay đổi cách làm phim kinh dị, gây rợn đến mức xem xong là người ta không còn muốn tắt đèn đi ngủ. Một khi về đầu quân cho Hollywood, ngân sách quay phim của các đạo diễn Pháp thường được nhân lên gấp 5, gấp 10 lần. Từ Alexandre Aja cho đến Louis Leterrier, các nhà đạo diễn Pháp được công nhận là lúc ban đầu, họ vui mừng, háo hức, như thể con nít bắt gặp đồ chơi đắt tiền. Nhất là họ không còn phải lo ngại bị thiếu hụt ngân sách, cắt xén các màn quay để dành tiền cho khâu kỹ xảo. Để so sánh thì các đạo diễn Pháp tại Mỹ hàng năm đọc khoảng 20 kịch bản khác nhau, và họ được mời tham gia ít nhất là vào 5 dự án quay phim thương mại. Trong khi đó tại Pháp thì họ rất ít có cơ hội làm phim, dù đó chỉ là phim giải trí. Nhưng mỗi chiếc huy chương đều có một mặt trái của nó. Theo lời đạo diễn Xavier James, do phim Mỹ thường huy động nhiều vốn đầu tư, cho nên quyền quyết định tối hậu nằm trong tay các nhà sản xuất tài trợ. Do họ bỏ ra rất nhiều tiền, cho nên họ muốn kiểm soát toàn bộ các khâu trong quá trình thực hiện một bộ phim. Từ việc viết lại kịch bản, cắt bỏ một số màn quay, thậm chí thay đổi hẳn nhà đạo diễn trong lúc phim chưa được hoàn tất. Có lẽ cũng vì lý do này mà tại các lễ trao giải Oscar, một khi tác phẩm đoạt danh hiệu bộ phim hay nhất trong năm, thì chính các nhà sản xuất và tài trợ lên nhận giải, chứ không phải là đạo diễn hay tác giả của bộ phim. Vì thế cho nên, các đạo diễn Pháp làm việc tại Hoa Kỳ thường vướng phải mối bất đồng giữa một bên là quan điểm làm phim của một nhà đạo diễn và bên kia là lợi nhuận của các nhà sản xuất. Làm thế nào để dung hòa cả hai? Theo đạo diễn Alexandre Haja, tốt nhất là một khi đặt chân đến Mỹ, các đạo diễn nước ngoài phải học cách thỏa hiệp và chỉ thương lượng với một đối tác duy nhất đại diện cho cả nhóm sản xuất. Có như vậy thì mới dễ tránh tình trạng lắm thầy nhiều ma. Nhiều đạo diễn trẻ ngoại quốc do thiếu kinh nghiệm phim trường nên rất ấm ức vì bộ phim mà họ đang quay bị cắt xén nhiều chỗ, thậm chí thay đổi hẳn ở phần kết, cho nên họ chẳng còn nhận ra tác phẩm của mình. Nói cách khác, nếu không tế nhị, tinh ý, thì các đạo diễn Pháp làm việc tại Hollywood khó thể nào mà bảo vệ quan điểm làm phim của mình mà không tránh khỏi sự va chạm. Trước sau gì, một người lính đánh thuê vẫn làm công việc đánh thuê, tức là họ có thể bị thay thế, thậm chí bị xóa tên trong một dự án quay phim một cách dễ dàng. Thành công nhờ một vài bộ phim chưa chắc gì bảo đảm cho họ cái toàn quyền quyết định và một tầm ảnh hưởng lớn trong làng công nghệ giải trí. Đối với các nhà làm phim nước ngoài còn non tuổi đời, còn non tay nghề, thì từ một tủ kính đồ chơi ban đầu, làng phim Hollywood có thể nhanh chóng biến thành một bãi mìn nguy hiểm. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả bây giờ theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Thông tấn viên của Le Monde tại New Delhi hôm nay đã bình luận thêm về cáo giác do các nhà nghiên cứu Mỹ và Canada đưa ra hôm thứ Ba về một mạng lưới gián điệp tinh học quy mô đặt tại Trung Quốc. Mạng lưới này đã thu thập được các thông tin có liên quan đến an ninh quốc phòng của Ấn Độ và đọc trộm được trên 1.500 thư điện tử gửi đi từ văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Trong suốt 8 tháng trời, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Toronto đã theo dõi hành động của các tin tặc chuyên sử dụng các blog, các mạng xã hội như Twitter và thư điện tử nhằm kiểm soát các máy tính từ xa. Chúng đã đọc trộm được nhiều tài liệu loại mật hay tuyệt mật. Các tài liệu này đề cập đến tình hình an ninh tại các bang vùng Đông Bắc Ấn Độ, giáp giới với Trung Quốc và các phong trào nổi dậy trong khu vực.
Các công hàm về chính sách của Ấn Độ tại Tây Phi, tại Nga và Trung Đông, các bản sao đơn xin cấp thị thực đến từ Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Kabul của Afghanistan đều bị đánh cắp. Các tin tặc cũng thu thập các thông tin cá nhân của sinh viên các trường võ bị Ấn, các giáo sư đại học, các nhà báo, làm việc cho những tạp chí chuyên về quốc phòng hay về Kashmir, vùng đất đang được Pakistan và Ấn Độ tranh chấp. qua việc khai thác các thông tin trên, tin tặc còn xâm nhập được vào một máy tính ở gần trụ sở NATO. Tài liệu của các doanh nghiệp Ấn Độ như tập đoàn Tata cũng bị trộm. Một nhà nghiên cứu nhận xét, trong thế giới liên thông ngày nay, vấn đề an ninh là rất nhạy cảm. Các loại thông tin và loại nạn nhân bị chọn lựa cũng trùng hợp với lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Theo một nhà nghiên cứu khác, thì không loại trừ giả thiết một bộ phận của chính quyền Bắc Kinh có liên can trong vụ này, tuy chưa tìm ra được bằng chứng.
Cần nhắc lại rằng, hồi tháng Giêng, Google đã tố cáo bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là Bắc Kinh chống lại các hoạt động tấn công tin học. Vụ này nổ ra ngay hôm trước chuyến viếng thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nhưng New Delhi đã không đưa ra lời bình luận nào.
Le Monde nhận xét, Ấn Độ là quốc gia rất dễ bị tổn thương do các vụ tấn công tin học. Một chuyên gia về an ninh mạng của Ấn cho biết, hệ thống vi tính tại đây khi được thiết lập đã không chú trọng đến mối đe dọa tin tặc và thiếu sự phối hợp trong việc kiểm tra mạng lưới. Sakin, cơ quan chính phủ có trách nhiệm bảo vệ hệ thống vi tính, chỉ chú tâm đến các hoạt động khẩn cấp, tự vệ khi bị tin tặc tấn công. Một nhà nghiên cứu khác nhận xét, Ấn Độ đang còn thiếu một cơ quan đưa ra các quy định, các tiêu chuẩn nhằm bảo vệ mạng lưới và kiểm tra việc tuân thủ các quy định này. Ấn Độ là nước chuyên gia công các phần mềm, làm dịch vụ vi tính, hiện đang xử lý các thông tin nhạy cảm đến từ khắp thế giới. Bản báo cáo đã kết luận, các nước không việc gì phải đầu tư hàng tỷ đô la vào hệ thống vệ tinh nhằm thu thập các thông tin mật thiết một khi có thể tìm được qua con đường Internet.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Nhìn sang vùng Trung Á, nhật báo L'Humanité nhận xét Kyrgyzstan là một đất nước tuy nhỏ, nghèo, nhưng có vị trí chiến lược rất quan trọng trong vùng này. Cả Nga và Mỹ đều có căn cứ quân sự tại đây. Căn cứ Manas nằm ở ngoại ô thủ đô Bishkek, là nơi chuyển tiếp 35.000 quân nhân thuộc lực lượng quốc tế yểm trợ an ninh FIAT, một căn cứ hậu cần quan trọng cho quân Mỹ ở Afghanistan. Còn Nga cũng có một căn cứ quân sự ở Kan và dự định mở thêm một căn cứ thứ hai.
Theo một chuyên gia, thì đang có sự tranh giành ảnh hưởng giữa Washington và Moscow tại đây. Tổng thống Bakiev bị quân đội và tình báo Nga cho là quá thiên về phía Nhà Trắng. Phe này khó có thể chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ tại một vùng đất trước đây là sân sau của Nga, và Điện Kremlin lâu nay vẫn lăm le đặt chân trở lại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này.
Hiện nay, cả Nga và Mỹ đều kêu gọi các bên giữ bình tĩnh. Thủ tướng Nga tuyên bố nên tránh sử dụng bạo lực. Tổng thống Medvedev thì nhấn mạnh Kyrgyzstan là đối tác chiến lược của Moscow. Nhưng L'Humanité phân tích, đừng quên Kyrgyzstan nằm kề bên Trung Quốc và đặc biệt là Tân Cương, vùng đất tự trị của người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, vào năm ngoái đã có các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Bắc Kinh. Sự hiện diện của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế tại nước này ngày càng nổi bật. Tờ báo nói thêm, Kyrgyzstan là nơi có nguồn nước dồi dào từ các vùng núi, sẽ rất quan trọng cho việc tưới tiêu của cả khu vực. Le Figaro cho biết, tháng 2 năm 2009, dưới áp lực của Điện Kremlin, ông Bakiev đã quyết định đóng cửa căn cứ Mỹ Manas và Moscow đã viện trợ cho Kyrgyzstan 2 tỷ đô la. Nhưng năm tháng sau, ông Bakiev lại thay đổi ý kiến sau khi thương lượng tăng gấp 3 số tiền thuê căn cứ trên là 180 triệu đô la một năm và tỏ ra chần chừ khi người Nga muốn mở thêm căn cứ quân sự thứ hai ở Ox, miền nam Kyrgyzstan.
Theo nhận định của thông tín viên Le Figaro tại Moscow, cuộc đảo chính tại Kyrgyzstan vừa qua có phải có lợi cho Nga. Lâu nay các doanh nhân Nga vẫn than phiền về sự kỳ thị đối với họ, trong khi Moscow đang có nhiều quyền lợi kinh tế tại Kyrgyzstan.
Tập đoàn Gazprom của Nga sở hữu đến 85% cổ phần của công ty dầu khí lớn nhất Kyrgyzstan. Nga cũng nắm phần lớn trong một nhà máy sản xuất ngư lôi. Nhưng những tháng gần đây, Kyrgyzstan đã hạn chế hoặc phong tỏa việc truy cập các trang web tiếng Nga. Còn nhà lãnh đạo lâm thời hiện nay của Kyrgyzstan là bà Rosa Otunbayeva, từng học tại trường đại học nổi tiếng Lomonosov, không phải là một gương mặt xa lạ đối với Moscow. Bà đã từng chỉ trích chính quyền cũ đã đối xử không phải phép với người láng giềng khổng lồ. Ông Putin đã hứa hẹn sẽ viện trợ cho Kyrgyzstan và bà Otunbayeva khẳng định Nga vẫn là đồng minh, là đối tác chiến lược. nhưng cũng theo Le Figaro, còn phải chờ xem khuynh hướng của các nhà lãnh đạo mới của Kyrgyzstan sẽ như thế nào.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Figaro nhận xét, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Thái Lan ngày càng giống với những sự kiện xảy ra đúng một năm về trước khi nhà nước phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thủ tướng Thái vừa rồi đã phải lỗi hẹn với hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Hà Nội.
Nhắc đến việc chính quyền Thái Lan trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp đã cho ngưng chương trình của đài truyền hình thân đối lập, đóng cửa nhiều trang web, tờ báo đặt câu hỏi liệu phe áo đỏ có thể đảo lộn được tình thế hay không. Còn Le Monde nhận xét, xã hội Thái đã bị chia làm hai phe rõ rệt. Một bên là giai cấp ưu tú sống ở thành thị, quân đội và những người trung thành với nhà vua, bên kia là nông dân và người nghèo. Một nhà nghiên cứu Pháp tại Bangkok đã nhận định tình hình Thái Lan đã đạt tới đỉnh điểm. Phía sau đoàn quân áo đỏ là những người dân đã bị bỏ quên từ 50 năm qua. Hiện đã có một số trí thức tỏ ra ủng hộ phía nông dân, và ngay trong số những người áo đỏ, nhiều người đã không còn đòi hỏi sự trở lại của ông Thaksin nữa. Mọi người lo ngại, quân đội hiện đang dưới quyền của đương kim thủ tướng sẽ quay lại nắm quyền hành. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nancy Tarzan qua phần trình bày của Arthur Ashe.
J'avais en ma possession un miracle, un dessous, une chanson de casse-cou. C'était pour toi, Nancy, je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton zéro, ton gris-gris, ton bad boy, ton Spider-Man. Oh, je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton zéro, ton gris-gris, ton bad boy, ton Spider-Man.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Nhạc Thái nhưng mùa lễ hội Songkhan. Tuấn Thảo giới thiệu các giọng ca trứ danh của làng nhạc nhẹ Thái Lan. Sau đó là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm C'est si bon qua phần trình bày của Ariane Dombal. Oh.